Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 7 năm 2008. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Một đời sống có ý nghĩa. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, chúng ta đến cõi đời này không nói chắc ai cũng biết, thường là chúng ta do nghiệp nhiều hơn là phước. Thế nên vì vậy, có những ai mà ý thức được thì thấy cuộc sống trân quý, biết làm những cái điều có ý nghĩa. Và bên cạnh cũng có những người họ không thấy cái giá trị đó, để rồi cái cuộc sống thả trôi nổi trong cái biển đời đau khổ này. Thế là một đời đi qua, một ngày qua, một giờ qua, mà chúng ta không có làm được một việc gì có ý nghĩa cho cuộc sống. Chúng ta tu học nhằm thấy được cái yếu tố này để mà chúng ta làm gì cho quãng đời còn lại có ý nghĩa tốt đẹp hơn. Do vậy mà trước hết là chúng ta phải ghi nhận chúng ta đang sống trong thế giới hiện tại là thế giới của sanh tử. Do đó đau khổ, bất toàn và bất như ý thường xảy ra là những điều hiển nhiên. Chúng ta không bao giờ tìm hạnh phúc hoàn toàn, mà cũng không bao giờ có được cái sự hài lòng và an bình miên viễn trong cái thế giới dục lạc này. Cho nên thế giới dục lạc còn gọi là thế giới không như ý. Do đó khi mà chúng ta tìm một cái gì đó để cho thỏa mãn sự mong cầu của bản thân, thì chúng ta chỉ có được kết quả. Nếu may mắn thì được một chút ít mà thôi. Còn phần lớn chúng ta là thu gặt kết quả đau khổ nhiều hơn. Chẳng hạn như chúng ta đòi hỏi một sự an toàn tuyệt đối, đòi hỏi trong cuộc đời của mình phải có một cái tình yêu miên viễn và mong muốn đời sống của chúng ta toàn là cái niềm vui mà không có đau buồn. Thực sự mỗi người ai cũng có cái nguyện vọng, ai cũng có cái ước mong. Nhưng mà cái sự ước mong đó có thể có mà có thể không có được. Như vậy nếu mà chúng ta đòi hỏi một cái sự an toàn tuyệt đối trong cái thế giới thay đổi này thì đương nhiên hơi khó. Mà cũng vậy, đòi hỏi một cái tình yêu vĩnh viễn trong cái thế giới vô thường thì cái điều cũng không thể được. Do vậy mà chúng ta phải ý thức rằng là cái thế giới của dục lạc, thế giới của sanh tử, thế giới của vô thường là thường có những cái không như ý. Biết như vậy để mà chúng ta sống một cuộc đời có ý nghĩa, là một cái gì đó trong cái cuộc đời vô thường này. Như chúng ta đã biết, thế giới hiện tại là thế giới của sắc dục, là thế giới của không như ý. Do đó khi mà chúng ta bám víu vào thế giới này, càng bám víu thì chúng ta chỉ thấy có thất vọng. Tại vì bám víu có nghĩa là chúng ta muốn được như ý chúng ta, muốn thế giới này làm vừa lòng chúng ta, làm cho chúng ta sung sướng và hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta nhìn lại cái bản chất của hạnh phúc trong cuộc đời này, nó mong manh quá. Chúng ta có thể nghĩ là khi có được những gì mà chúng ta mong muốn, chúng ta cho đó là hạnh phúc. Người nào đó nói điều gì hay là làm điều gì đó làm cho chúng ta vui, làm cho chúng ta hài lòng, đương nhiên chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Kể cả như người ta cho mình ăn thức ăn ngon, chúng ta vui. Chúng ta vui khi trời đẹp, có nắng ấm. Nhưng mà điều chắc chắn, niềm vui đó nó sẽ không lâu, rồi nó cũng tàn úa theo thời gian của ngày tháng. Quả thật, tiêu biểu như thành phố Seattle này, thời tiết cứ thay đổi liên liên, sáng mưa chiều nắng, sáng nắng chiều mưa, mưa thưa mưa gắt, thay đổi liền liền. Thành ra vì vậy cái sự thỏa thích, cái sự sung sướng lúc nắng ấm ở tiểu bang Washington là một cái việc không hoàn toàn như ý. Và lại đâu phải lúc nào cũng vui khi mà thời tiết đẹp. Do vậy nếu mà ai kia đã sống ở cái tiểu bang này phải biết thấy cái giá trị của tiểu bang này. Khi vui thì mình phải mừng là tại vì trời mưa, hay là khi có trời nắng thì mình mừng là tại vì hôm nay trời nắng. Nhưng mà đừng mong mỏi là tại sao bữa nay á mình muốn trời nắng nhưng mà trời lại mưa. Điều đó hơi khó. Một cách thực tế là chúng ta đau khổ là khi không được cái mà chúng ta mong muốn. Muốn trời nắng ấm đẹp nhưng mà trời lại mưa. Hay là chúng ta thích đi trong mưa nhưng mà hôm nay trời lại nắng. Người ta làm những việc mà mình không vừa ý, đồ ăn không ngon, đương nhiên là chúng ta không vui. Nhiều khi chúng ta nhìn thấy cuộc đời này nó nhàm chán, cô độc khi mà không vừa ý với cái đời sống chúng ta đang có. Do vậy mà người xưa đã từng dạy chúng ta, đối với một người mà biết sống, biết hưởng trọn vẹn cái thời gian của mình, là phải nhớ cái điều này. Nếu muốn những cái gì mà mình không được, thì hãy vui với những cái gì mà mình đang có. Tại vì càng muốn thì càng khổ, do đó mà hạnh phúc và khổ đau nó dựa lên những gì mà chúng ta muốn đạt được hoặc là không muốn mà phải bị có. Trường hợp mà muốn mà không đạt được, nó lại rơi vào cái tình trạng trong tám khổ, tức là ái biệt ly khổ. Có nghĩa là những điều mà chúng ta thích chúng ta không được, hay là những người mà chúng ta thích là không được sống gần nhau. Còn trường hợp mà không muốn mà phải bị có, nó lại rơi vào cái tình trạng gọi là oán tán hội khổ. Tức là những người mà mình không thích, mình đi ra đi vô gặp mặt hoài, những cái mà mình không cần nó cứ nhãn nhãn trước mặt mình. Quý vị thấy có sướng không? Không sướng, khổ ghê lắm. Cái đó mình gọi là oan gia đó. Đương nhiên là chúng ta không có ý định đi tìm oan gia, nhưng mà nhiều khi oan gia cứ đi tìm mình. Có vậy mà cuộc đời nó mới có chuyện. Chứ còn nếu mà bình thường hết thì đương nhiên là có chuyện gì để mà nói đâu. Nghĩa là chúng ta làm cho bằng được những gì mà mình mong muốn, và đây là cái mục đích của chúng ta. Trong đời sống hàng ngày ai cũng muốn như vậy, nhưng mà thông thường hạnh phúc thì ai cũng cần, nhưng mà phía sau của hạnh phúc đó lúc nào nó cũng đưa đến cái đau khổ, tại vì nó vô thường. Mặc dù chúng ta ráng thu xếp, điều khiển, làm mọi cách để mà có những gì chúng ta muốn có, cho nên luôn luôn muốn nghe được những điều mà chúng ta muốn nghe, muốn thấy những gì mà chúng ta muốn thấy, để cho chúng ta không phải nếm mùi đau khổ hay là thất vọng. Nhưng mà đây chỉ là một cái việc làm không chắc chắn. Thầy không muốn nói là vô ích, nó không chắc chắn thôi cho nó nhẹ. Là bởi vì mình muốn thì muốn, có bao giờ mà tỏ ý mình được đâu. Một điều không thể thực hiện được, vì thế đây không phải là một điều mà chúng ta có thể dựa vào hay là lấy đó làm cái mục đích cho đời sống của chúng ta. Nên nhớ rằng là hạnh phúc, phía sau của hạnh phúc luôn luôn là thất vọng, là tại vì nó hiện hữu một cách ngắn ngủi và tiếp theo đó là đau khổ. Nói điều này có thể là quý vị sẽ nghĩ là thầy Đồng Trung hơi bi quan, nhưng mà thực ra nếu mà có hỏi đó, trong cái cuộc sống gia đình có được bao nhiêu người có hạnh phúc, có thể có, nhưng mà hạnh phúc không có nhiều, gây lộn cười nhau thì nhiều hơn. Do vậy mới tạo thành một cái cuộc sống xã hội là như vậy. Mà khi đã biết chấp nhận như vậy thì thấy cuộc đời nó bình thường. Nhưng mà phần lớn hạnh phúc cũng có, nhưng mà rất ít, nó ngắn ngủi lắm. Mà quả thật cái đời người, hạnh phúc của con người nó giống như những đóa hoa vậy. Sở dĩ mà đóa hoa chúng ta thấy nó đẹp, chúng ta coi trọng, là tại vì cái tính chất mong manh, sớm nở tối tàn của nó, cho nên chúng ta mới trân quý, mới thấy nó đẹp. Nếu thực sự mà cái hoa đó nó không tàn thì chúng ta thấy thường. Cho nên những cái hoa ly nông đó, hoa ni lông á, nó không bao giờ tàn, nhưng mà chúng ta lại không thấy nó quý, là bởi vì nó không tàn. Một cái bông hồng được coi là đẹp là tại vì nó mong manh lắm, sớm nở tối tàn, cho nên trân quý. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Một khi mà có hạnh phúc đó nó sẽ vượt khỏi tầm tay của chúng ta bất cứ lúc nào. Cho nên đối với người Phật tử, ghi nhận điều đó và chúng ta phải sống trọn vẹn trân quý những hạnh phúc đang nằm trong tay của mình. Tại vì chúng ta biết là hạnh phúc lúc nào cũng tùy thuộc vào những nguyên nhân khác, cho nên nó rất dễ dàng vượt khỏi tầm tay của mình. Chúng ta hạnh phúc khi mà chúng ta khỏe mạnh, điều đó là điều chắc chắn. Nhưng mà có ai bảo đảm được mình luôn luôn khỏe mạnh? Không có. Tại vì cơ thể của chúng ta luôn luôn đổi thay. Chúng ta có thể mất sức khỏe vì cảm cúm, hay là vì một cái lý do nào đó mà nó làm cho chúng ta không được vui, không khỏe. Lúc đó chúng ta thiệt là khổ, là vì bệnh hoạn nó làm mất đi cái cảm giác mạnh mẽ, trẻ trung, yêu đời và đầy sức sống của mình. Do vậy mà cái mục đích của người Phật tử, chúng ta tu học, chúng ta hành trì giáo pháp của Phật, không phải là đi tìm hạnh phúc, tại vì chúng ta biết hạnh phúc đó nó sẽ không bao giờ thật. Mà cái mục đích của người Phật tử tu học, hành trì giáo pháp của Phật là làm sao để chúng ta có một đời sống có ý nghĩa. Đó là cái điều mà chúng ta nên làm. Muốn có một đời sống có ý nghĩa, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta chối bỏ cái thế giới này, mà chúng ta phải hiểu nó một cách cặn kẽ để mà chúng ta thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn của nó. Chúng ta không còn chờ đợi mang cái thế giới này mang hạnh phúc lại cho chúng ta nữa. Chúng ta cũng không còn đòi hỏi quá đáng đối với thế giới này. Và chúng ta bắt đầu ý thức về bản chất thực sự của thế giới mà chúng ta đang sống. Khi mà chúng ta đã biết bản chất thực của thế giới chúng ta đang sống, chúng ta chấp nhận bản chất thực của nó trong mọi trường hợp và mọi hoàn cảnh, thì chúng ta sẽ không còn bám víu vào những cảm xúc nhất thời, khi mà hạnh phúc cũng như khi đau khổ. Nói như vậy không có nghĩa là càng tu chúng ta càng mất đi cái cảm giác, hay là càng tu càng thực hành giáo pháp của Phật mà chúng ta lại càng xa rời với cuộc sống thực tế trên thế gian này. Không phải. Sở dĩ mà chúng ta có một cái thái độ không bám víu vào những cái cảm xúc hạnh phúc cũng như là đau khổ là tại vì chúng ta biết không có một cái hạnh phúc nào là miên viễn, mà cũng không có một cái đau khổ nào mà dai dẳng suốt cả cuộc đời mình. Đương nhiên khi mà chúng ta có đau khổ, ai cũng muốn cái đau khổ đó nó sớm mất đi. Và lẽ thường khi mà có một chút hạnh phúc gì đó, chúng ta cố tình níu kéo, không muốn mất. Giống như một nhà thơ đã từng nói: tôi muốn cho nắng đừng rọi, cho màu đừng lạc bớt. Tôi muốn cho gió đừng thổi, để hương đừng bay đi. Mình muốn là muốn chứ, nhưng mà nắng vẫn đi qua lại trên bầu trời này, gió vẫn cứ luân lưu ở trong vũ trụ, rồi thì tất cả những cái gì ở trong cái vũ trụ này, trong cái thế gian này đều bị thay đổi, đều bị chuyển dịch. Cho nên là hạnh phúc hay là đau khổ rồi cũng nằm trong cái trường hợp chuyển dịch đó. Điều mà chúng ta cần ghi nhận, những cái sự thay đổi đó chúng ta thấy và biết như vậy, cho nên chúng ta không còn đòi hỏi thứ gì nên trên cõi dục lạc này, mà chúng ta chỉ ghi nhận, biết là tất cả hiện tượng của có và không. Nếu được coi là có thì chúng ta biết là nhân duyên nó còn, nó hội đủ. Và nếu một lúc nào đó chúng ta thấy không thì chúng ta biết là nhân duyên nó không còn, nó không đủ. Cho nên trước hết là ghi nhận trong hiện tượng thân của con người. Chúng ta đến cõi đời này là chúng ta có một cái chấp nhận, và chúng ta phải biết rằng không thể nào tránh khỏi cái già, cái bệnh, cái chết. Nói đến đây, xin được chia sẻ với đại chúng. Lâu lắm rồi, có một Phật tử rất là trẻ, ẩm con đến chùa. Không may là cái bé đó nó bệnh và nó ho rất là nhiều. Người mẹ trẻ đó nhìn đứa con với cái vẻ thất vọng và khổ sở. Cô ta ôm con và đứa con bắt đầu ho, khóc la, đỏ cả mặt lên. Thì lúc đó bà mẹ gặp thầy. Bà nói rằng, dạ thưa thầy, tại sao con của con nó phải khổ như thế này? Nó còn trễ quá, nó chưa từng hại ai, chưa làm điều gì sai trái. Chẳng lẽ kiếp trước nó đã làm gì nên tội cho nên bây giờ nó phải chịu khổ như thế này? Thật ra đứa bé khổ á, là tại vì nó đã ra đời, nó đến cõi đời này cho nên nó khổ. Nếu mà nó không ra đời, nó không đến cõi đời này thì lấy đâu để mà chịu khổ? Chúng ta cũng vậy đó. Chúng ta có nhiều kẻ đối đầu làm cho chúng ta đau đầu mệt óc, tại vì chúng ta đến thế giới này, thế giới của ác năm trược, cho nên nó có những cái điều không toại nguyện, nó làm cho chúng ta phải đau đầu. Chứ thực ra nếu mà chúng ta không đến cõi đời này thì lấy ai để mà sanh sự? Nhà thơ Vũ Hoàng Chư cũng đã từng nói: khi chưa có ta hề thì đường đi mong men, nhưng mà đến khi có ta hề thì trong gai cũng mong men. Khi mà mình không có thì đường nó cũng vậy thôi. Mà bây giờ có mình rồi thì bao nhiêu cái cạm bẫy, cái trong gai nó cũng đầy dẫy như vậy. Bây giờ thì chúng ta muốn cái gì? Muốn cho yên bình, muốn cho có đủ mọi thứ, nhưng mà trong thế giới này nó là như vậy rồi thì mình làm gì khác hơn nữa được. Như vậy cái đứa bé sợ gì mà nó khổ á? Là tại vì nó có mặt ở trên cõi đời này. Khi mà chúng ta được sanh ra, tức là chúng ta biết sẽ gánh chịu cái bệnh hoạn, đau đớn, già và chết. Đó là cái yếu tố không thể thiếu trên thế giới này. Đây là một điều quan trọng và cần phải suy gẫm. Nhiều khi có những người họ không có thấy được điều này, hoặc có thể thấy nhưng mà không chấp nhận sự thật. Cho nên nhiều khi mình già rồi mà vẫn chịu mình già. Mình cứ tưởng là giống như cái thời thanh xuân vậy. Ai mà nói kêu mình bà cụ là mình cử liền. Mà thật, ở chùa Dược Sư Bình có một bà cụ. Tới chùa mà ai kêu cụ bà cử lại. Không được kêu tôi bằng cụ, kêu cô thôi. Nhất định là kêu cụ không chịu. Bộ thấy tôi già lắm sao mà kêu tôi cụ? Tôi chưa già đâu, kêu tôi bằng cô. Không chịu kêu mình cụ. Thì chúng ta thấy rằng là cái vòng tròn lẫn quẩn nó là như vậy. chúng ta phải suy nghĩ, phải đoán biết trước là mọi việc nó như vậy. Cho nên trường hợp cái đứa bé này là nó riêng, mà nói chung là tất cả mọi người chúng ta. Thực ra sở dĩ mà chúng ta đau bệnh á, thì Đức Phật cũng nói rõ ràng lắm, do cái nghiệp báo của sát sanh. Sát sanh thì có thể có hai cái nghiệp báo, một là chết yểu, mà hai là bệnh hoạn. Trong khi đó phóng sanh thì là được hai cái phước báo, một là sống trường thọ, mà hai là sống khỏe mạnh. Thì nếu mà trường hợp chúng ta có yếu yếu, xìu xìu, có đau, có bệnh, thì mình biết chắc thế nào cái kiếp trước đó mình cũng vặn họng bẻ cổ mấy con gà, mấy con mèo, mấy con chó, mấy con thú nào đó. Cho nên bây giờ mình phải gánh chịu những cái nghiệp báo mà mình đã gieo. Đứa bé cũng vậy, mà tất cả mọi người chúng ta cũng vậy. Nghĩ và đoán chừng như thế này thì cũng chẳng là lợi ích gì. Chúng ta chỉ cần biết là khi được sinh ra và sống trên cõi đời này là do nghiệp. Nghĩ chắc như vậy, biết chắc như vậy là tốt nhất. Bởi vì phải có cái nghiệp mình đã gieo, cho nên mình có kết quả. Vì thế mà mỗi người trong chúng ta phải chịu bệnh, đau, đói, khát, già, và cuối cùng ô hô ai tai, mình từ giã cuộc đời này. Có gì mà lạ đâu. Đây là định luật tự nhiên không ai tránh khỏi. Và cái gì có bắt đầu thì phải có kết thúc. Có sanh thì có tử. Cho nên khi đã có vui sum họp thì phải buồn chia ly. Không có một cái buổi tiệc nào ngon đến đâu, sôi nổi đến đâu mà không tàn. Không có một cuộc chia tay nào dòng cho đưa trăm ngàn dặm đường, đến lúc chia tay rồi cũng phải chia tay thôi. Chúng ta không phải chán đời vì những điều mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị. Nhưng mà chúng ta nên chiêm nghiệm để mà đừng đòi hỏi nhiều nơi cuộc sống ở đây thôi. Chúng ta phải biết đừng đòi hỏi ai phải phục vụ, phải cung phụng cho mình quá đáng. Nhờ vậy mà chúng ta mới có thể đương đầu với cuộc sống. Nhờ vậy mà chúng ta mới có thể chịu đựng khi mà gặp trở ngại. Hoặc là chúng ta sẽ hài lòng khi mọi việc nó êm xuôi. Điều đó cũng đơn giản thôi. Nếu mà không có cái sự chấp nhận này đó, chúng ta khó có thể chấp nhận khi mà những điều không vừa ý. Chúng ta khó mà có cái sự thỏa mãn khi mà mọi việc nó êm xuôi. Nếu hiểu được như thế thì chúng ta có thể sống vui và không trở thành nạn nhân của cuộc sống. Đây là một cuộc sống có ý nghĩa. Như tất cả mọi người chúng ta ai cũng biết, bao nhiêu đau khổ xảy ra trong đời sống con người cũng chỉ vì chúng ta đòi hỏi quá đáng. Chúng ta có những ý tưởng lãng mạn như là gặp đúng ý trung nhân thì thương nhau và sống với nhau cho hạnh phúc trọn đời, cho suốt kiếp. Nghĩa là chúng ta sẽ không có cãi nhau, hứa hẹn giống như là chim liền cánh, cây liền cành ấy. Hay là mình hứa hẹn thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Thương nhau mình hứa hẹn chấp nhận nhau tất cả. Làm sao để mà cái cuộc sống cho có hạnh phúc, cho có một cái sự liên hệ tốt đẹp hoàn hảo. Nói đến đây đó thì mình nghĩ chắc chắn có thể làm được. Khi mà hai người biết tôn trọng nhân phẩm của nhau, khi mà hai người biết thương nhau, biết kính nhường nhau, thì có thể làm được cái điều đó, có thể thực hiện không khó. Nhưng mà cuộc sống thì như vậy. Nhưng mà trên cuộc đời này, như quý vị biết là khi có sanh là có gì ạ? Khi có sống là phải có chết. Sống, chúng ta có thể hứa hẹn làm với cho nhau những điều rất là đẹp để không có một cái sự tranh cãi nào, để cho có hạnh phúc. Nhưng mà cái chết thì chúng ta không biết được. Nếu mà ý thức được đời là bể khổ, chúng ta có thể thương yêu rất mực. Điều đó không ai có thể cấm chúng ta cả. Không có một tiếng cãi cọ giận hờn. Tuy vậy, dầu cho 20 năm, 40 năm, 60 năm, 80 năm, 100 năm đi nữa, chúng ta vẫn không tránh khỏi cái chết. Rồi cũng phải kẻ trước hoặc là người sau. Và thương nhau cho lắm, có thể mình còn nghĩ cái tác bào. Nếu mà sống thì cùng sống, mà chết cùng chết chung. Có ai từng nghĩ như vậy chưa? Có. Có nhiều người cũng hứa hẹn cùng chết với nhau. Còn táo bạo hơn á, còn thề, thắp nhang thề. Sanh không cùng ngày cùng giờ, nhưng mà chết là muốn chết được cùng ngày cùng giờ. Gan chứ, phải không? Thì thấy gan đó. Nhưng mà thực sự đây chỉ là hy vọng thôi. Đây chỉ là cái nói, cái hy vọng thôi, chứ đến khi mà chết rồi mình cũng sợ chết lắm chứ. Mà thực sự hy vọng để rồi thất vọng là tại vì một người thân yêu vĩnh viễn ra đi thì nó như vậy rồi. Nhưng mà bây giờ giả sử cái lời hứa hẹn kia, cái bằng thề hải minh sơn gì đó, hay là cái lời hẹn hò trăm năm như thế nào đó, nhưng mà cuộc đời không khi nào bằng phẳng như chúng ta tưởng. Có những lúc nó không vừa ý. Nếu mà một trong hai người đổi ý rồi thì nếu mà mình không bỏ người thì người cũng bỏ mình, bỏ đi theo một người nào đó khác. Thì chúng ta là nghĩ gì những cái lời hứa hẹn trước kia? Ở điểm này chúng ta có thể học được rất nhiều từ nơi trẻ em. Bởi vì trẻ em đó, nó không che giấu những cái cảm xúc của nó. Do vậy mà nếu vui thì nó cười, mà nếu buồn thì nó khóc. Có một lần chúng tôi đến nhà một Phật tử để mà đi công việc. Thì cái anh Phật tử đó mới nói với đứa con: ba phải đi với thầy một chút thôi, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ là ba về. Khi mà nói với đứa bé, nó chỉ có hơn một tuổi thôi. Khi mà nói như vậy, nó nhiễm mà nó cười. Cười vui lắm, tươi lắm. Nhưng mà khi ông cha đi rồi, nó qué lên, nó khóc, nó la. Nó dậy, nó dụa. Thì ra là cái đứa bé đó, nó chưa đủ trí khôn để mà hiểu câu nói là ba nó hứa hẹn sẽ trở về trong vòng một tiếng đồng hồ. Cho nên nó bắt đầu nó khóc. Nó khóc là bởi vì một cái sự chia ly đột ngột đang ôm nó, đang cái nâng niu nó, đang cái nói với nó, tự nhiên dứt ra đi. Chia ly đột ngột như vậy, nó khóc. Thì cái sự chia ly đột ngột của người thân yêu là một cái nỗi khổ lớn mà Đức Phật nói là sanh ly tử biệt. Có thể là chia ly khi một trong hai người hay là một trong những người thân yêu của chúng ta qua đời. Còn Sunny là một trong những người thân của chúng ta từ bỏ, không thèm đặt một cái quan hệ mật thiết đến mình nữa, thì cái đó cũng là đau khổ. Đó là một cái nỗi khổ lớn. Chúng ta hãy để ý xem xét trong cuộc sống của chúng ta. Khi nào có đau khổ thì chính là lúc mà chúng ta phải chia ly với cái người thân yêu của mình, hay là chúng ta mất một cái gì đó quý giá mà mình không muốn nó sẽ mất, hoặc là phải rời xa một chỗ mà chúng ta hằng yêu mến. Đối với một người mà sáng suốt á, chúng ta có lẽ sẽ không buồn nhiều, tại vì chúng ta ý thức được, chúng ta đủ sáng suốt để hiểu rằng người thân yêu của chúng ta ra đi rồi sẽ trở lại. Kể cả cái san ly, mà kể cả cái tử biệt nữa. Cái tử biệt có thể nói là vĩnh viễn ra đi mà không bao giờ trở lại. Nhưng mà đối với một người học đạo, chúng ta biết rằng người thân của chúng ta sẽ đến cõi đời này bằng một cái hình hài khác. Nó không nguyên vẹn, không giống như hình hài bây giờ, nhưng mà chắc chắn người thân của chúng ta sẽ trở lại thế giới này. Vì vậy mà chúng ta không buồn. Nói là không buồn, nhưng mà thực sự dẫu sao đi nữa vẫn là buồn man mác đâu đây. Đó là cách mà chúng ta che giấu cái cảm xúc của mình. Ngày mà chúng tôi về thăm Việt Nam, thời gian không nhiều, cho nên khi mà đưa ra phi trường thì cũng có anh em, bạn bè cũng đưa ra phi trường. Ai ai cũng tiễn đưa, và lúc nào cũng nói rằng là khi nào hay là sắp xếp để mà về thăm quê nhà. Lẽ tất nhiên là mình cũng đã được hứa hẹn là thời gian sau, có thể là một năm, có thể là hai ba năm về thăm lại. Và như vậy mình là không chào vĩnh biệt, mà chỉ nói với người thân của mình là sẽ hẹn gặp lại, hoặc là biên thơ, hoặc là gọi điện thoại để mà mình hẹn gặp lại. Chúng ta nói lên những câu này á, là để che đậy cái phần cảm giác buồn xa cách. Và đây là cái cảm giác tự nhiên. Trong những lúc chúng ta tu học, bắt đầu chứng nhận được cái đau khổ để mà rõ nó hơn, và chúng ta sẽ không đè nén hoặc là bỏ nó qua một bên. Và tu học cũng là để cho tâm trí chúng ta mở rộng, và để cho những gì bị đè nén, bị chèn ép được nhận diện. Và khi mà những vấn đề được nhận diện thì chúng, những cái ẩn hiện đó tự nhiên nó chấm dứt đi. Chúng ta để cho mọi việc nó trôi theo cái tiến trình của nó, tức là cái tiến trình của sanh và diệt. Chúng ta để cho nó tự nhiên mất đi hơn là chúng ta có xua đuổi nó đi. Thông thường thì chúng ta hay đẩy những cái vấn đề gì đó qua một bên, từ chối, mình không có chấp nhận, hoặc là không chịu ý thức cái sự hiện diện của nó. Do vậy mà có nhiều khi á, cái hạnh phúc nắm trong tầm tay của mình, nhiều người vẫn không thấy quý. Đến một lúc nào đó, hạnh phúc nó vuột khỏi tầm tay của mình rồi, mình bắt đầu mình chạy đi kiếm. Nhưng mà quý vị cứ coi, những cái mà nó nằm trong tầm tay của mình mà mình không biết giữ đó, khi nó mất rồi đó, rất là khó tìm. Tu học là chúng ta phải thấy những cái điều đó. Những cái gì đáng quý phải trân quý, đừng có nên để nó trôi theo cái tiến trình sanh diệt. Chúng ta ngắm nhìn hoa đẹp, ngắm nhìn trời xanh, đọc sách, xem tivi, có cả những cái trạng thái tức giận, chán chường, hoặc là làm cái việc gì đó, chúng ta không khi nào nhận thức một cách hoàn toàn về những cái việc này. Chúng ta không nhận thức hoàn toàn của nỗi buồn, không nhận thức hoàn toàn những cái nỗi thất vọng của chính mình, không có thấy được hoàn toàn hạnh phúc của chúng ta. Quả thật có những người có hạnh phúc trong tầm tay, nhưng mà không biết quý, đi tìm một cái hạnh phúc khác thì cái đó cái uổng. Rồi có những người có những nỗi buồn, những nỗi thất vọng, thì muốn khỏa lấp cái buồn, cái thất vọng đó bằng cách là ăn bánh, ăn kẹo, nghe nhạc, đủ thứ để mà tạo một cái trạng thái khác cho mình khuây khỏa đi. Cũng chính vì vậy mà có một Phật tử có một lần nói với thầy: dạ thưa thầy, con buồn ghê lắm thầy. Hỏi chớ là sao buồn? Này dạ con có những lý do này lý do kia đó buồn, nhưng mà cái buồn của con vì lý do này lý do nọ không đáng buồn, mà bây giờ buồn cái là nó mập, nó lên cân. Thầy mới hỏi là tại sao buồn mà lại mập lên cân? Nhiều người người ta buồn, người ta ốm, người ta ăn không được, ngủ không được, mà bây giờ Phật tử buồn là tại vì nó lên cân. Nói giờ thưa thầy, tại vì buồn cho nên gặp cái gì cũng ăn. Vì ăn á mà cho nên bây giờ nó mập. Là do vì mình muốn dùng một cái gì đó để mà che lấp một cái trạng thái nào đó. Rồi cuối cùng mình tránh cái trạng thái này, nó là rớt qua cái trạng thái khác. Người Việt Nam mình nói hay lắm nghe: tránh vỏ dưa thì đạp trúng cái vỏ dưa, cái nào cũng trợt cả. Rồi cuối cùng trợt vẫn cứ là trợt thôi. Như vậy khi mà có một sự nhàm chán nó xuất hiện thì chúng ta là chạy tìm những cái hấp dẫn, những cái thú vui khác để mà chúng ta khỏa lấp nó. Nhưng mà trong lúc tu học đó, cái hay của cái sự tu học là ở chỗ là chúng ta để cho những cái sự nhàm chán đó nó bộc lộ. Chúng ta tìm thấy những cái gì thích thú, nó hiện ra. Chúng ta thấy những cái sân hận, si mê, ganh tị, kiêu căng ngã mạn nó xuất hiện. Tại vì cái trạng thái tu học là cái trạng thái đẹp, trạng thái rất là yên tĩnh, cho nên tất cả mọi thứ nó xuất hiện. Chúng ta để cho những thất vọng, chán chường, ganh tị, giận dữ, oán ghét xuất hiện, và chúng ta ý thức nó, nhận diện nó với cái bản chất thật của nó, không thêm không bớt. Chính vì vậy mà cái tác dụng của tu học á, là chúng ta phải biết để cho nó xuất hiện mà chúng ta đối trị. Bằng một cái tâm từ và trí tuệ, chúng ta để cho những cái điều này tự sanh diệt, tốt hơn là chúng ta đè nén nó. Cho nên nếu mà không may những cái điều đau khổ buồn phiền đã đến với chúng ta, quý vị đừng làm gì hết. Tại vì chúng ta biết có sanh là phải có diệt, đau khổ buồn phiền xuất hiện đương nhiên là phải có cái nguyên do của nó. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn đuổi nó, muốn xua nó bằng cách là chúng ta uống rượu, bằng cách là chúng ta nghe nhạc, bằng cách là chúng ta ăn uống hay là làm một cái gì đó để mà xua đuổi nó, thì cái đó không có kết quả. Giống như một Phật tử kia buồn, buồn quá mà muốn xua đuổi cái buồn bằng cách là phải ăn uống cho nhiều vô thì nó lại rớt qua trạng thái mập. Và những cái niềm vui của chúng ta cũng vậy, cứ để cho tự nhiên sanh và diệt tốt hơn là đè nén nó hay là chúng ta cố giữ nó. Khi mà chúng ta thất vọng và chán chường chúng ta không thể nào thưởng thức được những vẻ đẹp. Tại vì bình thường, chúng ta chưa bao giờ nhận thức được cái bản chất thật của cái đẹp. Do vậy, mà muốn thưởng thức cái đẹp, chúng ta phải giữ tâm thanh tịnh. Khi mà tâm của mình không thanh tịnh, mình thấy cái gì cũng là đáng chán cả. Mình thấy cái gì cũng không có ý nghĩa của mình cả. Mà kể cả như bây giờ đó, một em bé rất là dễ thương, nó đến với mình, nó cười một nụ cười rất là hồn nhiên, rất là đẹp. Nhưng mà lúc đó mình đang có bực cái chuyện nào đó, mình nạt nó, đi, đi ra ngoài chơi. Sẵn sàng đuổi nó đi liền. Mình đâu có ngán, tại vì đang bực mà. Mình không thấy cái đẹp. Nhưng mà khi tâm thanh tịnh, mình thấy cái gì cũng đẹp cả. Giống như nhà thơ Quách Thoại. Anh ta thấy một cái bông hoa thực dược nở ở bên hàng dầu. Kể qua người lại thì ai cũng biết đó chứ, đâu phải là không biết cái bông hoa thực dược. Nhưng mà không ai thèm để ý tới cái đẹp của bông thực dược. Thì nhà thơ Quách Thoại thấy được cái đó. Và anh ta nói: em đứng bên hàng dầu, em nở miệng mỉm cười, anh nghe lời em hát, lời ca em thiên thông. Phải có cái tâm thanh tịnh, mình mới đọc được cái tâm tư của người kia, mình mới thấy cái vẻ đẹp của đối tượng. Nếu mà không có tâm thanh tịnh thì chúng ta thấy cái gì cũng đáng ghét cả. Cho nên cụ Nguyễn Du nói: người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, đó là thường. Phải biết thưởng thức cái vẻ đẹp, mà muốn như vậy phải giữ tâm thanh tịnh. Và đây là một cái kinh nghiệm. Cho đến một hôm vào buổi trưa, chúng tôi bắt đầu thấy có một cái hiện tượng lạ xuất hiện. Tự nhiên thấy đầu óc của mình là trống rỗng quá. Thực ra một cái trạng thái trống rỗng đó là một cái trạng thái rất là khó chịu. Nhưng mà rồi nghĩ rằng nó sanh là nó phải có gì. Và như vậy ngủ. Sáng hôm sau khi mà thức dậy, chúng tôi cảm thấy tất cả mọi vật trở nên rất là đẹp. Thấy chim ở ngoài vườn nó ca hát líu lo. Thấy cây cối xanh tươi, xanh một màu rất là đẹp. Kể cả những cái điều mà bực lòng không vừa ý cũng đẹp nữa. Ở đó mình thấy có một cái gì đó ngạc nhiên ghê lắm. Thấy sao mọi việc trở nên đẹp quá. Mà kể cả một cái căn phòng của các thầy là đơn sơ đâu có gì đâu. Nhưng mà lúc đó mình thấy giống như ở trong cung vua vậy. Đẹp vô cùng. Những cây cối cằn cỗi, tự nhiên mình thấy nó xanh tươi. Rồi cùng lúc đó có những con chim lạ nó bay tới, nó hót. Đẹp ghê lắm. Ánh sáng nó tràn ngập vào cửa sổ, trông giống như là những cái hạt kim cương mà nó chiếu rọi thẳng vào phòng vậy đó. Cái cảm giác đó mình thấy đẹp. Và đột nhiên hiểu rằng là mọi vật nó có một cái chu trình của nó. Và chỉ khi nào mà tâm thức của chúng ta yên tĩnh, thật là sáng suốt, thì chúng ta mới cảm nhận rất là đầy đủ. Mà quả thật cũng nhờ vậy đó, mà đã từ lâu, rất lâu rồi, chúng tôi không bao giờ để ý trong phòng, trong cửa sổ. Tự nhiên bữa đó thấy bụi nó đã bám đầy cửa sổ hết á. Thực ra là mình bình thường không có để ý. Nhưng mà hôm đó thấy là bắt đầu bụi nó bám nhiều. Bám lúc nào mình không hay. Mãi cho đến lúc đó mới nhận ra rằng những cái khung cửa sổ nó dơ bẩn. Vì thế mà tất cả những gì mà chúng tôi thấy mang một cái màu sắc xám, xấu xí, thì lúc đó thực hành để sống một đời sống có ý nghĩa là mình phải lau chùi cái cửa sổ đó cho nó đẹp. Lau chùi một cái cửa sổ hay là chúng ta làm một cái việc gì đó với một cái tinh thần thanh tịnh, điều đó không có nghĩa là một việc làm đơn giản, mà đó là một cái cuộc thanh lọc tinh thần để cho mà việc đến và đi nó không vướng bận ở trong lòng. Cho nên chư tôn đức cứ thường dạy khi mà được giao một cái trách nhiệm nào đó thì đừng bao giờ nghĩ là tại sao người ta lại giao trách nhiệm đó cho mình mà không giao cho người khác. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Mà chúng ta phải nghĩ rằng sở dĩ người ta giao trách nhiệm đó cho mình tại vì mình có khả năng làm việc đó, và chúng ta làm việc đó là một cái cơ hội tốt. Một là để chúng ta có cơ hội phục vụ đại chúng. Hai là chúng ta có cơ hội thanh lọc cái tinh thần của mình. Nghĩ như vậy mà chúng ta không thấy chán. Nghĩ như vậy mà chúng ta không buồn phiền là tại sao người ta giao cho mình mà không giao cho người khác. Một khi mà chúng ta ý thức được điều đó, có nghĩa là chúng ta thấy. Cái từ ngữ thấy là từ ngữ nói đơn giản, nhưng mà thực sự phải nói là giác ngộ. Một khi mà đạt giác ngộ, có nghĩa là chúng ta kiến tánh. Chúng ta thấy được cái việc làm của chúng ta, có nghĩa là thấy pháp. Mà ở trong kinh dạy, thấy pháp là thấy Phật. Vậy thì quý vị nghĩ mình đi tìm Phật ở đâu? Ngay trong cái cuộc sống của mình. Làm việc có ý nghĩa, tức là chúng ta thấy Phật ngay. Chúng ta sẽ nhận xét một cách rốt ráo về bản chất thực sự của sự Phật. Do vậy mà chúng ta không còn bám víu vào cái sắc tướng nữa. Nhờ vậy mà chúng ta không còn bị lôi cuốn theo cái thói quen qua cái nhìn của vô minh, mà thực sự thấy nó là cái lệ tự nhiên của tạo hóa. Tại vì chúng ta kiến tánh, chúng ta giác ngộ, thấy pháp là thấy Phật. Do vậy nếu mà nói trong cái thế giới hiện tượng này là thế giới của sanh tử, nó có sanh già bệnh chết, nhưng đây là nói về thân thể của chúng ta, không phải của chúng ta. Từ cái ý nghĩ này đó, nếu mà ai có ghét mà chửi mình thì mình cũng nghĩ rằng người ta chửi cái nghiệp của mình chứ không phải thực sự chửi mình. Người ta có khen thì người ta khen cái phước của mình chứ không thực sự người ta khen mình. Cho nên đừng bao giờ bắt quàng vô người ta chửi tôi cho nên tôi tức tôi chửi lại. Mình không có gì cả. Nếu mà không có bài đại học thành thì mình là cái gì? Không có gì hết. Cho nên có bài đại học thành có nghĩa là chúng ta có cái nghiệp. Cho nên khi người ta khen mình là khen cái phước, mà người ta chửi mình thì người ta chửi cái nghiệp. Biết là biết như thế. Nhưng mà nhiều người cũng đã không hiểu và bám víu vào cái thân này rất nhiều. Cho nên khi mà ai đụng tới mình một cái là mình ăn thua đủ rồi. thua người ta một câu và tối nay mình ngủ không được, tìm một cái lời nói nào cho nó nặng để mà trả thù, có vậy mới sanh giặc chứ. Nếu mà không có trả thù, không có trả đũa thì đâu có ai mà mất ngủ đâu, đâu có ai mà làm cái khổ cho nhau đâu. Ý thức được cái điều mọi người sống trên cuộc đời này là như vậy, cho nên chúng ta có thể nói tôi là cái người sáng suốt, tôi sẽ không khi nào bám víu vào cái thân này. Do vậy đó mà nếu mà có phải cần sửa soạn thì cũng sửa soạn vừa phải thôi, đừng có làm quá. Có nhiều người mất rất nhiều thì giờ đứng trước gương, đứng ẻn qua ẻo lại, đi tới đi lui, đi xuôi đi ngược, coi mình có đẹp không. Cái đó là thật. Lúc mà thầy còn đang học trong trường, có một anh bạn Mỹ, cái đặc tính anh chàng này đó mà cho tới bây giờ thầy vẫn nhớ. Một năm anh chưa giặt đồ lần nào. Anh mua có tất cả là 30 cái áo vest. Mỗi ngày mặc một cái. Cứ như vậy đó mà cứ thay đổi một năm trời. Chưa giặt lần nào 30 cái áo vest. Còn một lần mà anh ra đi tiệc á nha, anh mặc đồ này ra hỏi, ê đẹp không? Hỏi rồi 2-3 đứa bạn kể cả thầy trong đó. Khi mà có một đứa chê là vô mặc đồ khác. Cứ vậy mà một lần anh ta sửa soạn mà đi một cái việc gì đó là phải từ 2 tiếng tới 3 tiếng đồng hồ mới xong. Mất nhiều thời giờ quá. Đừng có bám víu vào cái thân của mình. Đây là một cái chiêm nghiệm một cách sáng suốt. Chúng ta phải làm một cái gì đó cho cuộc đời mình có ý nghĩa. Nếu mà mình đi ra đường mà ăn mặc lôi thôi lết thết á thì có không được. Nhưng mà mình sửa soạn quá đáng cũng không được. Khi mà tâm thần thấy được, khi mà chúng ta thấy được những cái điều quá đáng như vậy đó, tức là chúng ta có được một cái chút gì đó trong sáng, chúng ta cũng không nên bám víu vào cái mà chúng ta gọi là sáng suốt thanh tịnh. Những cái chuyện xấu chúng ta cũng không có cố giữ trong lòng. Cố giữ cái chuyện xấu trong lòng là chúng ta có cái sự hận thù. Nhưng mà giữa cả cái sự sáng suốt thanh tịnh trong lòng thì chúng ta cảm thấy cái đầu óc của mình nó chai lì đi. Cho nên rồi xấu cả tốt bỏ hết. Bởi vì tất cả đến những cái cảm giác, ý tưởng cao tột, trong sáng nhất, đẹp nhất, hạnh phúc nhất, tất cả cũng đều là vô thường. Tại vì nó dựa vào những cái yếu tố khác để mà nó hiện hữu. Thì một cái yếu tố nào đó nó không còn thì tất cả những cái đó nó cũng không còn. Cho nên những cái nguyên nhân là xấu hay là đẹp, hay hoặc là dở, thanh cao hay là gì gì đi nữa, nó xuất hiện rồi nó cũng biến mất đi. Chúng ta không nên chán bỏ thế giới này. Mặc dù chúng ta đang có muốn làm sao chúng ta có một cái cuộc sống có ý nghĩa, nhưng mà thực sự cái thế giới này là thế giới không nên bỏ. Tại vì Đức Phật Ngài cũng đã từng nói, ta thành đạo cũng chính từ trong cái thế giới ác năm trược này. Cho nên nếu mà chúng ta muốn có một cái đời sống có ý nghĩa, muốn có một cái nhân phẩm thanh cao, thì cũng không thể chạy trốn cái thế giới này. Tại vì khi mà chúng ta chạy trốn Có nghĩa là chúng ta cố gắng loại bỏ những cái cảm xúc, những cái cảm giác thực của con người, thì chúng ta là trở nên thờ ơ và lãnh đạm. Đối với một con người mà càng tu càng trở nên chai lì, càng trở nên thờ ơ lãnh đạm, thì không lẽ mình trước khi tu là mình là một con người, mà rồi càng tu rồi mình càng trở thành gỗ đá thì không được rồi. Cho nên biết rằng là càng tu thì chúng ta có nhiều cái cảm giác nhạy bén hơn. Cho nên chúng ta không thể từ bỏ thế giới này. Chúng ta cần phải kiên nhẫn sống cuộc sống của con người là một cuộc sống trong sự tỉnh thức. Cho nên là vui cũng được mà buồn cũng được. Trong chiều hướng này, sự sáng suốt tức là giác ngộ không phải là thích thanh cao và chán ghét những cái thô kệch, nhưng mà nhận chân ra dù là thanh cao hay là thô kệch cũng chỉ là cái giai đoạn của vô thường thôi. Chúng ta thấy được cái điều đó. Mà vô thường thì là bất như ý rồi. Vì vậy nó sẽ không bao giờ làm cho chúng ta hài lòng, tại vì nó vô ngã. Nó cũng không phải là ta, mà ta cũng không phải là nó. Vì vậy mà giáo lý Đức Phật dạy chúng ta thật là đơn giản. Có gì đơn giản hơn là cái gì có sanh thì nó phải có diệt. Mà đã biết cái gì có sanh thì nó phải có diệt thì chúng ta cũng không cần phải bám víu chi. Cho nên ai khen mình, nếu mà mừng mừng chút xíu thôi, đừng có ôm về nhà rồi cứ cười một mình. Nếu mà làm cái kiểu đó người ta nói mình khùng thiệt. Hay là ai mà chửi mình, nếu có buồn buồn chút xíu thôi, đừng có mang về nhà rồi gây thêm cái đau khổ cho người thân của mình. Như nói cái gì có sanh thì có diệt, thực ra đây không phải là một triết lý cao siêu gì cả, mà là những điều hết sức là tầm thường. Kể cả những người mà không có cái học thức gì cả, họ cũng biết điều này. Chúng ta không cần phải vào đại học để mà biết điều này. Khi mà còn trẻ, chúng ta thường nghĩ chúng ta có những cái năm tháng của tuổi trẻ và hạnh phúc. Những người bạn trẻ cũng thường nghĩ như vậy. Chúng ta cứ nghĩ là mình sẽ trẻ đẹp mãi, đẹp hoài. Nếu mà chúng ta đang độ tuổi 20, đang vui chơi với một cái cuộc sống thật là tuyệt vời, và nếu một ai đó nói là anh có một ngày nào đó sẽ chết, chắc chắn những người bạn trẻ này họ sẽ không tin, tại vì họ đang trẻ, tại vì cái sức sống nó quá đầy đủ. Có thể là khi nghe như vậy đó, những người bạn trẻ sẽ nói là chắc con cha này đang chán đời á, cho nên mới nói cái kiểu đó. Mà thật sự có nhiều người bạn trẻ khi mà nghe những vị lớn tuổi khuyên tụi con ráng tu đi, ráng về chùa tụng kinh niệm Phật. Đối với những người bạn trẻ, nếu mà có cái chút hiểu biết thì họ già họ mỉm cười, nhưng mà không làm. Có những người bạn trẻ có thể họ nói đợi khi nào già rồi mới đi tu. Mà kể cả có những người lớn, khi mà được một ai đó khuyến khích cho con em của mình đi tu đi, có người còn nói cái dễ thương lắm: bây giờ còn trẻ mà tu gì, để mai kia mốt nọ mà nó cưới vợ hay là nó lấy chồng mà nó bị coi như là thất tình rồi đó, chừng đó tu còn chưa muộn. Làm như chùa là cái nơi mà chứa những cái đồ phế thải, đợi cho hư, cho già, cho cằn cỗi rồi mới gửi vô chùa. Thực ra những người bạn trẻ đó họ có quyền nghĩ như vậy, tại vì họ chưa biết. Thực ra trong cuộc đời có bao nhiêu niềm vui trong cuộc đời, mà cái niềm vui đó nó sẽ kéo dài được bao lâu? Không lâu, không có được bao nhiêu niềm vui đâu. Khi đi tu á, khi tu học chúng ta suy gẫm về già về chết. Nhiều người cứ nghĩ rằng đây là ý nghĩ chán đời, nhưng mà thực sự điều đó không phải. Sở dĩ mà chúng ta hiểu biết về cái già về chết, nó không bệnh hoạn, nó không gì cả, mà đây là một cái sự hiểu biết để điểm tô cho cuộc sống của chúng ta, để rồi chúng ta biết cách sống, sống một cách thận trọng. Có nhiều người sống một cuộc sống hết sức là dã man, tại vì họ không chịu suy nghiệm về cái chết của chính họ. Cho nên chính vì vậy đó mà có nhiều người đó mới chịu ôm bom nhào vô người ta để cho nó nổ. Có nhiều người liều mạng chịu lấy dao hay là xách súng đâm người ta, chém người ta, bắn người ta rồi mình tự tử. Đó là những người chỉ biết chạy theo dục vọng và cái cảm thọ đau khổ, buồn chán hay là kinh dị nhất thời thôi. Chỉ muốn được một phần nào về mình, rồi tức giận, rồi chán chường khi mà cuộc sống không đem lại cho họ những gì mà họ mong muốn, thì sẵn sàng là thanh toán đối tượng và tiêu diệt cả mình luôn. Hãy suy gẫm là cuộc đời, suy gẫm là cái chết, cũng như những tiến trình của tự nhiên tạo hóa, thì chúng ta nên chiêm nghiệm lại niềm vui cũng như là nỗi thất vọng. Chúng ta hãy nhận xét xem coi chúng ta cảm giác như thế nào lúc mà chúng ta được cũng như lúc mà chúng ta mất. Lúc mà chúng ta ưa hay là lúc ghét, khi mà chúng ta đang buồn cũng như lúc chúng ta đang vui. Chiêm nghiệm như vậy để mà thấy được những cái niềm vui tột độ cao hứng của mình, hay là những cái thất bại thấp nhất, chán chường thấp nhất của mình. Nhưng mà nên nhớ là cho dù là cảm giác cao đến đâu đi nữa, hay là thấp nhất trong cuộc đời của mình đến đâu đi nữa, cũng chỉ là vô thường. Chẳng hạn như muốn được một cái cảm giác vui vẻ thì chúng ta phải tập như thế nào để có được cái niềm vui đó hoài mãi. Nhưng mà khi công việc đó nó trở nên máy móc, đột điệu thì chúng ta sẽ không thấy vui thích nữa. Quý vị cứ để ý coi, đến những cái cô bán hàng ở các cửa tiệm, có những người họ không thực sự vui, nhưng mà tại vì cái việc làm của họ có nghĩa là khi khách hàng tới họ phải cười, họ đón, họ chào hàng. Nhưng mà có nhiều người vừa vừa nhếch mà cười với mình rồi mình nhìn lại thấy mặt họ khác liền. Đó là cái việc làm máy móc, nó không vui tận đáy lòng. Đến với một người mà cứ lặp đi lặp lại những cái việc máy móc như vậy đó, mình thấy khổ, tại vì không thực sự vui, chỉ là công ăn việc làm thôi. Thành như vậy rồi một lúc nào đó chán, mà thực sự chính vì cái việc lặp đi lặp lại, có nhiều người làm một thời gian rồi họ chán, họ bỏ việc đó đi tìm một cái việc khác. Ở đây là người Phật tử, chúng ta đang đi và sẽ thực tập để cho chúng ta có một đời sống có ý nghĩa. Cho nên chúng ta hãy suy gẫm là cuộc đời, suy gẫm về cái chết cũng như là những tiến trình tự nhiên của tạo hóa. Chúng ta phải đừng để một cái việc làm gì đó máy móc độc điệu. Tại vì khi mà máy móc độc điệu thì chúng ta sẽ không còn cái gì để vui thú cả. Muốn có một cuộc sống có ý nghĩa, chúng ta cần phải có một cái kinh nghiệm như là cái sự hít vào. Thực ra là cái hơi thở là càng. Nhưng mà bây giờ cái điều chắc chắn là chúng ta không thể bảo rằng tôi chỉ hít vào mà tôi có thể sống được. Một cái hơi thở hít vào thì mình hít được bao lâu? Rồi nó cũng đầy bụng thôi. Rồi nó phải bắt chúng ta hít ra. Do vậy một lúc nào đó chúng ta cũng phải hít ra. Tại vì hít vào thì phải có thở ra, mà cả hai điều đó cũng là cần thiết. Khi mà thấy được những cái điều này đó thì chúng ta thấy giữa cái hít vào và thở ra để chúng ta tạo một cái cuộc sống thì cái vấn đề sanh với tử nó cũng tương tự như vậy. Hy vọng rồi thất vọng. Vì thế khi mà chúng ta bám vào cái niềm hy vọng nào thì tất nhiên chúng ta sẽ thất vọng. Bám vào một cái sự náo nhiệt nào rồi nó cũng sẽ đưa ta đến chỗ chán chường. Và bám vào cái sự sống nào đó thì nó cũng cuối cùng sẽ đưa chúng ta tới cõi chết. Mà nếu chúng ta bám vào cái tình yêu thì sẽ vỡ mộng và ly dị là cái điều không tránh khỏi. Khi mà đại chúng nghe cái điều này thấy dường như là mình đang chán đời, nhưng mà thực sự không phải. Bởi vì khi mà chúng ta muốn có một cuộc đời sống, muốn có một đời sống có ý nghĩa, chúng ta phải thấy cái này. Thấy sanh ra, lớn lên rồi phải có chết. Hy vọng mà nếu mình đặt cái hy vọng đó trật đối tượng thì có phải thất vọng không? Rồi đến một cái sự náo nhiệt nào đó nó cũng sẽ đưa chúng ta đến cái sự chán chường. Ngày mà ông Giác Như ngồi đây, có một lúc thầy phát giác ra ông đi uống rượu, ông ngoài tìm về hỏi rằng là con đi ra ngoài tìm như vậy đó, con uống rượu thấy vui không? Nay giờ thưa thầy vui. Rồi thì hỏi bây giờ khi mà con say về đó, con ói mửa đầy nhà như vậy đó thì con thấy sao? Này giờ thưa sư phụ mệt ghê lắm. Nghĩa là sau cái vui là cái đau khổ, cái mệt mỏi. Thì cái vấn đề tình yêu cũng vậy. Càng đặt hy vọng lớn cho người mình thương, đến một lúc nào đó cũng sẽ vỡ mộng. Là tại vì cuộc đời này, nếu mà có phải mình hứa hẹn ở với nhau trọn đời, mà có tròn chung tròn thủy thì được rồi. Nhưng mà vô thường tới rồi, ai chết trước ai chưa biết, cũng vỡ mộng như thường. Vì vậy chúng ta phải nhận thức rằng cái sự bám víu vào bất cứ một cái điều gì đó là đau khổ. Tại vì vô thường là vô ngã. Cho nên chúng ta đừng đòi hỏi nơi đó những gì mà nó không thể cho chúng ta được. Có bao nhiêu người lúc nào dường như cũng là chờ đợi hy vọng vào một cái sự thành công nào đó, hay là chờ đợi một cái sự quan lạc nào đó, hoặc giả là lo lắng, sợ hãi về những cái điều bất thường sẽ xảy ra trong tương lai. Thực ra cái điều mà chúng ta hy vọng những cái thành quả của chúng ta đương nhiên là cần. Hay là chúng ta lo lắng về một cái việc gì đó trong tương lai của chúng ta đương nhiên là cần. Nhưng mà không phải vì vậy mà chúng ta tốn phí rất nhiều thời giờ cho cái vấn đề chờ đợi một kết quả hay là lo lắng một tương lai. Tại vì chúng ta biết là hy vọng nhiều thì thì cũng sẽ thất vọng nhiều. Do đó khi mà chúng ta suy gẫm và bắt đầu hiểu rằng cái gì làm cho chúng ta đau khổ, thì ở đó chúng ta thấy rằng mình là người làm cho chính mình đau khổ. Tại vì vô minh, tại vì không hiểu rõ lý vô thường của sự vật, cho nên chúng ta là đồng hóa mình với sự vật, và do đó mình đau khổ mà mình thất vọng. Khi mà chúng ta có thể buông bỏ không một chút vướng bận, thì chúng ta sẽ có một đời sống có ý nghĩa. Đây là cái sự hiểu biết, và đây là một cái trạng thái giác ngộ. Khi chúng ta hiểu rõ được thế giới dục lạc, chúng ta có thể sống chung với nó mà không bị lệ thuộc. Đó cũng là lý do mà chúng tôi giới thiệu đến đại chúng bài pháp này. Chúng ta sẽ còn sống trên cuộc đời này. Bây giờ đối với đại chúng trong này, chẳng hạn như cô Trúc Cẩm hay là các Phật tử khác, nếu mà tuổi thọ giống như Tổ A Nan, Tổ A Nan sống thọ bao nhiêu quý vị biết không? 120 tuổi. Thì cỡ này đó mà chúng ta có được cái phước như Tổ A Nan đó, cũng phải còn cao nhất như cô Trúc Cẩm cũng phải còn là 40-50 năm nữa để sống. Còn như chúng ta đây á thì phải là 70-80 năm hay là hơn nữa để sống. Do đó mà chúng ta còn va chạm rất nhiều. Mà bây giờ để mình vướng vào cái được, cái mất, cái hơn, cái thua, cái vinh, cái nhục, cái hạnh phúc, cái đau khổ, thì mình chết chắc à? Đúng không? Dễ chết lắm. Cho nên đừng có vướng nhiều. Đương nhiên là chúng ta không thể tách rời cái cuộc sống chúng ta khỏi cái cuộc đời thực tế này. Nhưng mà chúng ta phải ý thức được rằng là những cái gì đến với ta, mình nghĩ là mình nó có duyên với mình. Còn nếu mà nó có chấp cánh nó bay, thì mình nói rằng nó có không có duyên nữa, nó đi. Thế thôi. Bởi vì nếu mà không như vậy thì chính mình là cái người làm cho mình đau khổ. Mình là thủ phạm, nhưng mà có được bao nhiêu người nghĩ là mình thủ phạm đâu. Mình có đổ thừa người này, đổ thừa người nọ, rồi rốt cuộc mình lại còn đau khổ thêm nhiều nữa. Không phải mình đau khổ có mình làm người khác cũng đau khổ, rồi cả hai cùng dìu nhau xuống địa ngục, gây chửi bới nhau, nghi ngờ nhau. Khổ đó. Chúng ta phải hiểu điều đó. Khi mà chúng ta rõ được thế giới dục lạc, chúng ta không bị lệ thuộc vì nó. Vì thế mà chúng ta không nên đòi hỏi thế giới này phải làm cái điều gì để chúng ta hài lòng, hay là cho chúng ta những cái sự an toàn tuyệt đối. Tại vì mình biết rằng càng đòi hỏi thì chúng ta càng thất vọng, càng đau khổ. Cho nên chúng ta phải biết dùng thế giới này, biết dùng cái thân giả tạm này để mà chúng ta tu, chúng ta thực tập bố thí, để chúng ta làm cho cái tâm từ bi của chúng ta càng ngày càng lớn thêm. Đó là cần. Khi mà chúng ta không nên đồng hóa chúng ta với sự vật, thì chúng ta thấy tất cả đều vô ngã, không có. Khi sự vật thay đổi, chúng ta có thể an tâm chịu đựng cái bất toàn của nó. Chúng ta có thể âm thầm chịu đựng những cái bệnh hoạn, đau đớn, đói lạnh, thất bại hay là chê bai. Tại vì mình biết nó vô ngã. Có thể là chúng ta chưa chịu đựng được một cách hoàn toàn, nhưng mà chúng ta đã ý thức được điều đó rồi thì chúng ta cũng sẽ làm được. Khi mà chúng ta không còn bám víu vào thế giới này, thì dù nó có thay đổi đến đâu đi nữa, dù là tốt, dù là xấu, chúng ta cũng có thể thích ứng được. Nó không thích ứng khi mà chúng ta không chấp nhận. Nó không vui khi mà chúng ta chưa hiểu được. Nhưng mà chúng ta đã chấp nhận rồi, chúng ta hiểu rồi, thì kiểu nào chúng ta cũng sống được cả. Khi mà chúng ta còn bám víu thì chúng ta khó có thể thích ứng được như ý. Tại vì cứ luôn luôn phản kháng, chống đối, muốn cái điều khiển mọi thứ theo ý mình. Nhưng mà làm sao được? Trong cuộc đời này, mình đâu phải là cái ruộng của vũ trụ đâu mà nói ra ai cũng nghe mình. Hay là mình đâu phải là cái người vạn năng đâu mà mình làm cái gì cũng ai cũng phải theo ý mình. Việc đó nếu mà chúng ta cứ nghĩ là mình cái ruộng của vũ trụ đó thì quả thật là hoài công. Rồi thì cái cảm giác bất mãn, sợ hãi, thất vọng vì cái cuộc đời là cái biển mộng mị hão huyền đáng sợ này nó cứ bao vây chúng ta hoài. Quả thật cuộc đời là đáng sợ khi mà chúng ta không có thời gian để tìm hiểu, để chiêm nghiệm về cuộc đời, thì cuộc đời là cái nơi đáng sợ nhất. Cuộc đời nó giống như là một cái khu rừng, một khu rừng rậm. Tại vì chúng ta không biết sau cái bụi rậm kia có cái con rắn nào không, sau cái đám rừng kia có con cọp, có con rắn độc, có con dã thú nào hay không. Nhưng cái đó nó đang chờ đợi chúng ta. Thực hiện một cuộc sống có ý nghĩa là chúng ta phải rời cái đám rừng đó. Khi mà thực hành cho có một cuộc sống có ý nghĩa là chúng ta đang hướng về Niết Bàn, tức là chúng ta đang đi trên con đường tìm an lạc cho cái bản tâm. Nói tóm lại, trạng thái của tinh thần có thể là vui, có thể là buồn, khổ, phấn chấn, thất vọng, thương, ghét, lo lắng hoặc là sợ hãi. Hãy tưởng tượng một căn phòng ví như tinh thần. Chúng ta bỏ thời gian để soi mói những người trong căn phòng để xem coi chúng ta ưa hay là không ưa những cái người đó như thế này, những người kia như thế kia. Rồi nhớ lại những gì họ đã làm trong quá khứ và sẽ làm trong tương lai. Càng soi mói, càng để ý, càng chú tâm đến thì chúng ta càng vướng bận nhiều. Nếu mà chúng ta chịu khó đừng để ý mọi người trong căn phòng, nhưng mà hãy để ý cái khoảng không trong phòng. Khoảng không gian này có thể chứa đựng tất cả người, vật và những cái trạng thái khác nhau. Chú ý tới cái trạng thái của cái khoảng không, chúng ta không bận gì cả. Tại vì trong đó nó không có những cái hình hài ghét hay là thương, mà chúng ta chỉ thấy một cái khoảng không. Hãy xem tinh thần của chúng ta là cái khoảng không đó, cho dù là nó trống không hay là chứa đầy sự vật, chúng ta chỉ để ý đến hư không thôi, mà chúng ta không bận lòng đến những thứ khác. Khi mà chúng ta sống với cái khoảng không này thì những gì đến cũng như đi, nó không lôi kéo chúng ta nữa. Chúng ta tập buông bỏ, chúng ta từ bỏ, không đồng hóa mình với sự vật, tại vì chúng ta biết nó là vô thường, vô ngã. Chỉ cần nhận, nhìn lại, nhận thức, lắng nghe, soi xét những gì đến và đi. Thì trong cuộc đời này cũng vậy, chúng ta cứ ghi nhận đến rồi đi. Hiểu được như vậy thì đây là con đường giác ngộ của người Phật tử. Chúng ta tiến dần đến cái Niết Bàn. Khi mà chúng ta đồng hóa với sự vật thì chúng ta sẽ đau khổ và thất vọng. Vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta biết buông bỏ hay là khờ dại bám víu thôi. Chúng ta cần phải loại bỏ những cảm giác, chỉ cần theo dõi và học hỏi, mà đừng để mình bị lôi cuốn theo sự việc. Tiếp tục theo dõi, lắng nghe, tỉnh thức, có chánh niệm, thì trí tuệ chúng ta sẽ sáng suốt. Chúng ta hãy dùng trí tuệ sáng suốt đó để nhận thức mọi sự vật đến rồi đi. Chúng ta không cần làm gì hết, chỉ cần tỉnh thức trong từng giây từng phút hiện tại và những giây phút kế tiếp. Có như thế thì chúng ta đã, đang và sẽ có một cuộc sống đầy ý nghĩa. Kính thưa đại chúng, bài pháp "Một cuộc sống đầy ý nghĩa" đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.